Con sinh năm 1944, chồng con là Vũ Ngọc Hơn, sinh năm 1942, mất năm 2023 vừa qua, ngày 27 tháng 5 năm 2024, âm lịch là ngày giỗ đầu của chồng con. Con trai con là Vũ Quang Huy, sinh năm 1977, có về ăn giỗ đầu của bố, nhưng do cờ bạc nợ nần nên cháu đã quấn bách mà thắt cổ tự tử vào ngày 7 tháng 6 âm lịch. Gia đình con đã làm lễ an táng cho cháu vào cùng ngày và an táng tại Nghĩa Trang Thiên Đức, Phú Thọ vào ngày 8 tháng 6. Đây là sự việc gây ra nhiều lo lắng, bất an cho gia đình chúng con. Vậy con kính mong được sự chỉ dạy của Thầy, con xin cảm ơn Thầy ạ. A-di-đà Phật, trước tiên xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Phật tử này, và cũng thầm cầu nguyện hồng ân Tam Bảo cho toàn thể gia đình Phật tử này được bình an, mạnh khỏe, và luôn giữ vững niềm tin vào Tam Bảo, vào Phật Pháp, vào nhân quả mà Đức Phật đã dạy để mà tu tập đoạn ác, tu thiện, tăng phúc, tăng thọ nhiều hơn nữa cho gia đình, cho con cháu trong nhà vậy. Xin thưa các quý vị, các cụ ngày xưa có câu nói là gì? Cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán tất, bước chân vào tù. Hay là có câu nói là gì? Đánh đề ra đê mà ở. Đấy là chỉ cho gì? Những người ham mê cờ bạc. Bây giờ nó còn sinh ra gì? Cá độ bóng đá, cá độ gì, nhiều thứ ở trên mạng xã hội lắm. Cho nên các Phật tử chúng ta phải hết sức là tỉnh táo. Thấy con thế cái mình đi vào con đường lầm lạc, u mê ấy, mình phải khuyên răn bảo ban ngay từ ban đầu. Chứ để cho nó bước chân vào con đường đó thì nó mà nghiện cờ bạc thì nó, xin thưa các vị, còn hơn là nghiện vợ, nghiện con. Nó sẵn sàng bỏ vợ, bỏ con chứ không thể bỏ cờ bạc được. Đổi lại cũng có người phụ nữ, người vợ nghiện cờ bạc, bảo nó bỏ chồng bỏ con, nó sẵn sàng bỏ chồng bỏ con chứ bảo bỏ cờ bạc nó không bỏ được. Đời nó đau thế, nó rối ren thế, nó khổ cực thế. Cho nên vừa qua chúng ta thấy không, mấy cái cây cầu ở Hà Nội chúng ta và ở trên Việt Trì, ở ngay sân Tây đây này, mấy cái hôm cao điểm của cái gì nhỉ, cái gì Euro à? Euro là những các nước châu Âu đá bóng với nhau ấy. Thầy cũng chẳng biết thì có xem bao giờ đây, thì chẳng xem một trận nào. Bao nhiêu năm nay thì cũng có xem thôi. Mà thầy thì cũng không thích xem bóng đá. Còn là ngày xưa còn đang đi học ấy, đội Việt Nam đá trận nào và đi vào giờ tứ kết hay là bán kết hay chung kết gì đó để xem thôi. Ủng hộ người đi, người Việt thôi, chứ còn biết là thế giới thì họ hay, họ đá hay, đá giỏi đấy, nhưng mà mình cũng kiểu nó đi tu rồi ấy, nó cũng không có thời gian mà cũng không có cái tâm là thích xem cái đó nhiều nữa. Cho nên những người họ nghiện bóng đá thì đến cái mùa Euro hay mùa World Cup ấy, World Cup là các quốc gia trên thế giới là đá với nhau đúng không? Euro là châu Âu đá với nhau. Đấy. Vừa qua chúng ta thấy gì? Thỉnh thoảng lại thấy tin, thấy báo, thấy các một số tài khoản trang mạng xã hội cá nhân họ đăng tin là có người nhảy cầu tự tử. Vì sao? Vì cá độ thua trắng tay rồi. Về nhà với vợ với con thì biết chắc rằng vợ con không còn, sẽ không chấp nhận mình. Bởi vì cầm cố hết rồi mà. Vay mượn mong một quả là đổi đời. Cho nên cá độ rất là to. Mà cá độ ở đấy là có thể có tiền hoặc là mang sổ đỏ đi thì chắc chắn là mất nhà rồi. Nhưng có những trường hợp là gì? Là gọi là vay các anh, các chị xã hội, mình gọi là xã hội đen đó, cho vay nặng lãi ở ngoài xã hội đó. Ví dụ bảo là ký thì trong vòng 15 ngày hoặc một tháng tôi sẽ trả, nếu không trả được thì đến lấy gì? Lấy nhà tôi, cho nên ký một cái giấy vay nợ. Thế là cho vay vài trăm triệu hay vài tỷ gì đó, muốn thay đổi cá độ một trận thật to. Được thì đổi đời, mà không được thì nhảy cầu tự tử. Cho nên chúng ta thấy khổ mấy chú công an vừa qua là gì? Cứ mỗi cây cầu to như thế, đến sau trận đấu một cái là phải có mặt, bù có mặt mình ở trên cầu để thấy cái trường hợp nào mà khật khử đi xe máy ra đấy hoặc đi ô tô ra đấy, mà thấy nó dừng ở đấy, nó đứng ở đấy một tí là nó đứng một tí là phải chạy sang để đuổi đi ngay, không có lại chuẩn bị một án mạng bất đắc dĩ xảy ra ở trên cây cầu ấy. Không chỉ Việt Nam đâu, mà một số những cái gì các trang mạng xã hội đăng tải bên Trung Quốc cũng tương tự như Việt Nam, cũng ra nhảy cầu, nhảy lầu vì thua cá độ bóng đá. Khổ lắm. Đây là một cái tệ nạn, một cái tệ nạn nó cực kỳ là nhức nhối ở không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới các vị ạ. Gia đình nhà nào mà có những đứa con đứa cháu, có những người vợ người chồng, có những người thân mà ham mê cờ bạc cá độ lô đề như thế thì cực kỳ là khổ. Hôm nay có thể nó được, nó ăn uống linh đình ra, nó mua nhà lầu xe hơi, mua đất mua cát, nhưng vài ba tuần sau, vài ba tháng sau thì nhà cửa xe hơi tất tần tật cũng đều đội nón lục tục cả ra đi hết. Không ai có thể giữ được lâu đâu các quý vị. Cho nên là một Phật tử, là một người học Phật, là một người tin nhân tin quả, chúng ta chớ có mong gì, mong làm giàu một cách gì bất chính như thế. Bỏ ngay ý niệm đó đi. Khuyên con dạy cháu chúng ta ngay từ lúc còn trẻ, còn bé, đừng có để cho các con các cháu nó lao đầu vào cái điều làm giàu, không mong muốn được làm giàu, không tưởng ấy các quý vị. Cho nên thôi, gia đình Phật tử này, câu chuyện nó qua thì cũng đã qua rồi, cũng không thể lấy lại được nữa. Thôi thì bà cụ Phật tử này thì khuyên là thôi về nên động viên vợ cháu nó với con dâu của mình với các cháu, thôi cố gắng vượt qua. Đấy cũng là cái duyên, cái phận. Rồi quan tâm tới gì? Tới mẹ con cháu nó nhiều hơn, giúp đỡ mẹ con cháu nó nhiều hơn. Và coi như là gì? Coi như là con gái của mình, coi cháu nội của mình ở xa hay là ở gần gì đó cũng như là con đẻ của mình, để mà giúp đỡ cho các cháu nó thành người. Đấy mới là cái việc làm quan trọng bây giờ. Còn cái việc tâm linh thì tôi không phải lo lắng đâu. Nên dự pháp hồi địa tạng như thế này, cứ làm sớ hoặc làm bài vị để hồi hướng cho người ta dần dần. Chắc khổ quá, ở dưới kia khổ quá. Tự tử tự vẫn như thế là rất khó được giải thoát các quý vị. Ở dưới kia khổ quá. Như trong kinh Địa Tạng nói là gì? Ở trong địa ngục khổ quá thì nó mới dễ phát tâm, dễ phát tâm Bồ Đề. Cho nên chúng ta ở trên cõi dương thế này, chúng ta tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường để tạo chút duyên lành, hồi hướng công đức cho những kinh Địa Tạng nói. Sáu phần thì họ được một phần, còn chúng ta được sáu phần. Thì cho dù ít dù nhiều, cứ dần dần lâu ngày chảy tháng, chúng ta tu tập công đức hồi hướng cho họ. Họ tiếp nhận được một lúc nào đó họ biết là gì? Tất cả những cái việc làm của họ là sai. Cái sai thứ nhất là bất hiếu với bố mẹ. Cái sai thứ hai là gì? Bất nghĩa với vợ. Cái thứ hai là gì? Là với con đó, không thể gọi là bất hiếu được, đúng không? Với gọi là bất gì nhỉ? Bất nhân cũng không được. À, bất nghĩa. Bất nghĩa có hợp không? Tức là không có trách nhiệm để trông nom và nuôi nấng con cái để nó thành người á. Đấy. Với vợ thì có nghĩa là bất nghĩa, bất trung. Với bố mẹ thì là bất hiếu. Với con thì là bất gì đấy. Thôi các vị tự về tự tìm lấy ghép một câu vào đấy cho thầy nhá. Đấy. Có nghĩa là không có trách nhiệm của người làm cha, người làm ba, người làm bố để cho vợ cho con phải khổ cực, mang tai mang tiếng, vất vả hết cả phần đời còn lại như thế, làm cho bố cho mẹ cho anh em người thân họ hàng quyến thuộc cũng đau khổ tiếc thương tủi nhục lo lắng như thế thì làm sao có thể được giải thoát được các quý vị. Cho nên những cái trường hợp như vậy thì rất khó được siêu thoát. Nhưng mà thôi, các cụ ngày xưa nói gì, còn nước còn tát. Tức là gì? Chúng ta cứ nhất tâm để đem hồi hướng công đức tu tập, viết sớ, viết bài vị để hồi hướng các khóa tu như thế này. Về nhà thì nhất tâm tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc để hồi hướng cho các vị ấy. Khi hội đủ duyên lành, ở trong cảnh khổ, người ta biết được cái sai, người ta ăn năn hối cải thì cũng sẽ được sớm được siêu thoát mà thôi. Cho nên các Phật tử này, đặc biệt Phật tử này hay gia đình nào mà có cái hoàn cảnh tương tự như thế, cũng đừng có lo lắng quá, đừng có sầu bi khổ ưu não quá mà không tu được, mà sinh ra bệnh tật. Tâm ưu sầu thì sẽ sinh ra tật bệnh, lại khổ ra. Nên đấy, hãy nhẹ nhàng để hãy nghĩ đến nhân quả Phật dạy trong kinh, hãy nghĩ đến nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp cộng nghiệp chúng ta gieo trồng tạo tác. Cho nên biết đó cũng là gì, một phần là do cái nghiệp ác vô thủy kiếp trước chúng ta gieo trồng, đến nay nó trổ gì, trổ quả, nó sinh vào gia đình chúng ta để đòi nợ. Cho nên đấy, nó làm chúng ta khổ, nó đòi tiền tài của cải chưa đủ, nó là còn gì, nó còn quyên sinh tự tử bỏ cả mạng sống, làm cho gì, chúng ta cũng phải lo lắng sợ sệt, mất mày mất mặt với họ hàng bạn bè thân bằng quyến thuộc xa gần như thế. Quả thật là gì, đấy là nó sinh vào để đó gì, nó đòi nợ đấy, sinh vào để nó báo oán đó các quý vị. Cho nên phải cố gì, ráng an nhẫn tinh tiến, cố gắng tu tập để vượt qua. Dần dần thì niềm vui tiếng cười lại đến với gia đình chúng ta thôi. Đặc biệt là Phật tử này nên gì, quan tâm tới con dâu và các cháu. Nếu các cháu nó còn nhỏ hoặc lớn rồi cũng nên quan tâm an ủi động viên, thương yêu con dâu và cháu nội của mình như chính con đẻ của mình. Thì dần dần các con các cháu nó cảm nhận được cái tình thương của bố mẹ chồng, nó sẽ dần dần sẽ nguôi ngoai trở lại thôi. Còn cái việc tâm linh thì cái nhất tâm tu tập như thế không phải lo lắng nữa. Cũng đừng đi xem đi bói mà người ta bảo trùng tang trùng phục, phải lo cúng đàn tràng này nọ, tốn không biết bao nhiêu tiền nữa thì lại khổ ra. Cứ tụng kinh Địa Tạng, cứ tự mình tu tập, cứ pháp hội như thế này lên mà tham dự khóa tu mà hồi hướng, viết cái lá sớ hay cái bài vị là được. Có điều kiện thì làm mâm cơm chay cúng Phật cúng tổ cúng vong, mà không có thì cân hoa quả, mà chẳng có cân hoa quả thì cũng chẳng sao, lên người không cũng được. Miễn là gì, là nhất tâm tu hành trong suốt 3 ngày hoặc 7 ngày pháp hội, hoặc là 1-2 ngày cũng quý vậy. Lên người không, nhưng nhớ lên đừng có ngủ, lên để tu, chứ không phải là lên để ngủ khi suốt cả thời pháp thoại, ngủ suốt cả thời tụng kinh. Lên mà ngủ thì lên làm gì? Lên là phải gì? Tỉnh tỉnh táo táo, một lòng một dạ trí thành trí kính để nghe kinh, nghe pháp, thính pháp văn kinh, một lòng niệm Phật để tu tập thì mới có chút công đức hồi hướng cho con, cho người thân của mình, vân vân. Đó, trường hợp này thầy khuyên như thế. Phật tử nó hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con xin được giấu tên. Con muốn nhờ thầy giảng giải cho con là, cách đây chục năm gia đình con có bốc mộ cho bố con, nhưng khi bốc lên, cha con gần như còn nguyên. Từ ngày đấy, anh chị em trong nhà đều bị mổ và mắc các căn bệnh hiểm nghèo. Con cháu làm ăn lận đận, gia đình không hạnh phúc, bỏ nhau và còn nhiều các tai ương khác. Giờ con được biết chùa tổ chức pháp hội hàng tháng, con có duyên gặp được, nghe được thầy giảng. Giờ con kính mong thầy giúp đỡ cho gia đình chúng con bớt khổ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. A Di Đà Phật. Xin kính thưa toàn thể đạo tràng, có những sự việc tâm linh quả thật là chúng ta không thể dùng cái ngôn ngữ của thế gian, dùng cái kiến thức, cái trí tuệ của thế gian mà giải thích hết được. Cũng có nhiều trường hợp giống như gia đình Phật tử đưa câu hỏi này, chuẩn bị sang tháng 9, tháng 10, tháng 11, 12 cuối năm rồi. Mà những tháng đó là theo phong tục tập quán, truyền thống của văn hóa người dân ở khu phía Bắc chúng ta. Trong cái thời gian đó là thường là hay gì? Là đến cái mùa gọi là sang cát, thay áo cho người thân đã quá vãng 3, 4, 5 năm trở lên. Thế là bốc mộ đó, nôm na là bốc mộ sang cát đó. Đấy là ngày xưa chúng ta hay chôn thì như thế. Nhưng bây giờ nếu mà đem thiêu á là thuận tiện nhất. Mất xong, chết xong chúng ta thì sau 8, 12 tiếng đồng hồ vân vân gì đó, chúng ta đem thiêu thì là sạch sẽ nhất, an toàn nhất, phù hợp nhất với cái điều kiện thời gian, với cũng như cái quỹ đất chôn cất bây giờ, mà lại đỡ vất vả cho con, cho cháu, cho họ, cho hàng, cho chính người thân còn sống về sau. Ngày xưa cứ 3 năm, 4, 5 năm gì đó là sang cát, vừa tốn kém đất cát của tài nguyên thiên nhiên, đất đai của quốc gia. Thì bình thường nếu chúng ta thiêu, chúng ta chôn một lần thì nó chỉ mất có vài độ 2 mét vuông thôi, xong. Nếu mà chúng ta gọi là hung táng, 3, 4, 5 sau hung táng thì đương nhiên cái đất nó phải tốn hơn. Thì cái quan tài nói gì? Nó to, nó rộng, nó dài, gấp mấy lần cái tiểu, cái quách. Cho nên nó phải tốn gì? Ít nhất nó phải tốn vào được, nó phải tầm 3, 4 mét vuông đất, rồi nó còn ra cả ngoài nữa cơ. Đấy. Mấy năm sau lại tốn thì 2 mét đất nữa. Tức là một người phải tốn gì? Phải đến gấp 2, gấp 3 lần đất nếu như hung táng. Mà quý đất thì ngày xưa nói, các cụ nói là trời sinh voi, trời sinh cỏ. Nhưng bây giờ thì có như thế không? Không. Bây giờ xin thưa các vị, ở nông thôn, ở trên vùng sâu thì chưa. Nhưng ở nông thôn, ở quanh Hà Nội chúng ta cũng phải gì? Phần lớn cũng phải đi mua đất để mà chôn rồi. Đặc biệt là ở trong thành phố Hà Nội khổ lắm các vị. Sống thì lo nhà ở, chết thì lo phần mộ chôn. Hôm rồi có Phật tử lên đây xong về nói với chúng tôi, thầy ơi, sao con không nghĩ là chỉ có 1 mét vuông ở nghĩa trang thôi, mà sao mà đắt thế? Chúng con lên hỏi cái nghĩa trang ở trên Ba Vì, cái chỗ đẹp đến 300 triệu, có 1 mét vuông, hơn mét vuông thôi thầy ạ, chỗ đẹp hơn 300 triệu, chỗ xấu cũng chỉ 60 triệu, 70 triệu. Xấu đấy nhá, 60-70 triệu, đẹp thì 300 triệu. Có chỗ họ bảo phải đến gì, nếu mà ở vào cái chỗ VIP đó thì phải 500 đến 1 tỷ. hạng nào cũng có. Mình nghe mà cũng toát cả mồ hôi. Thế các vị nghĩ xem, nếu trong thành phố chúng ta mà gia đình có bốn người mà cái bốn ngôi mộ, chuẩn bị cho bốn ngôi mộ, rẻ nhất cũng 60 triệu một ngôi, mà bốn ngôi thì bao nhiêu? 6 4 24 là 240 triệu. Đấy chỉ mới là gọi là tiền mua thôi, còn hàng năm vẫn phải đóng gì, vẫn phải đóng phí mấy trăm nghìn, 500, 1 triệu gì đó tùy theo phân khu. Để bảo là để cho ban quản trang họ trông nom cỏ giả, quét tước vân vân. Đấy, mấy năm trước nghe cái chú mà nó đi xây cái nghĩa trang ở bên Vĩnh Phúc, không biết cái nghĩa trang nào bên Vĩnh Phúc mà ghê lắm. Cái chỗ khu đẹp mà để cho cả một cái chi họ nhà họ mà 60-70 tỷ, khủng khiếp. Chúng ta nghe thấy mà giật mình, nó còn gì đắt hơn một căn biệt thự ở thành phố Hà Nội chúng ta. Căn biệt thự khu vừa vừa nó chỉ khoảng 30-40 tỷ, 50-60 tỷ gì đó thôi. Đấy mà ghê thật. Để mấy cái mộ thôi mà, vài cái mộ tổ thôi mà, vài cái mộ để thôi mà đến mấy chục tỷ như vậy, khủng khiếp luôn. Thì thôi đấy là tùy thôi. Người ta có điều kiện thì người ta chọn chỗ, bây giờ người ta chọn chỗ đẹp, kệ người ta. Nhưng mà thấy với các quý vị đấy, trời, ngày xưa quan niệm trời sinh voi, trời sinh cỏ. Rồi cứ có người mất ra báo với ông trưởng thôn. Là ông trưởng thôn báo cho ông quản trang. Chúng ta ra là gì? Chúng ta muốn đặt chỗ nào ở trong cái quy hoạch nghĩa trang, muốn đặt chỗ nào để đặt, đúng không? Tại ngày xưa thế. Ở trong quê thầy ngày xưa ông thầy muốn chọn chỗ nào chọn, đấy cả cái quả đồi đấy. Mà cái nhà của bà ngoại, bà cụ nhà thầy đang ở bây giờ đó, ngày xưa là nghĩa trang của xóm đấy. Nhưng lúc đây vì thiếu đất ở cho người dân cho nên chuyển cái nghĩa trang đó vào trong đồi, quả đồi bắn bên trong ấy, quả đồi ngắn, đồi bắn bên trong ấy. Thế thì để chia cho dân ở, thì nhà thầy ngày xưa cũng may mắn được chia, đã có phải mua đâu, ngày xưa toàn xin thôi. Làm cái đơn ra ông trưởng thôn, và ông trưởng thôn ông bảo ông cắm cho, cũng không cần phải xã luôn, ông trưởng thôn và cắm đất cho ở. Nhưng mà tuy nhiên đất của nhà thầy ngày xưa toàn là bãi tha ma, cái hố ma, cái trăng chịt chi chít ra. Thầy phải mất đến phải 2 tháng thì mới san hết cái bãi tha ma ấy. Ban ngày thì đi làm, tối về thì sáng trăng thì cứ một mình là hùng hục là san vào đấy để san lấp cái chỗ đó là để làm nhà. Còn trời mà tối thì thắp cái đèn đèn kỳ, cái đèn dầu á, để lên để san từ khoảng độ tầm 7 giờ tối cho đến khoảng 9 giờ 9 rưỡi bắt đầu lại đi về. Nhà nghèo không có tiền để thuê, cho nên tự mình phải làm thôi. Bà cụ thì đi chợ bán lá, tức là mấy bà mế ở trên dân tộc thì đi bán lá ở dưới xuôi á, bán lá thấp khớp, bán lá gì bán lá vân vân gì đó, chả biết có chữa khỏi bệnh hay không, nhưng mà cứ thấy các mế các cụ đi bán lá suốt như thế, đi cả tháng về được yến gạo, cả tháng đi rồi về được yến gạo. Thế là quý lắm rồi, với những người ở dân tộc, người vùng sâu vùng xa như chúng tôi ngày đó, như thế là quý rồi. Một tháng mà các cụ, các mế, các bà đi, các mẹ đi chợ về mà được yến gạo như thế là đong một yến gạo xong là đi tiếp. Đấy, một tháng xong mới về. Nghe các cụ bảo cũng có nhiều những cái bệnh nhẹ nhẹ như là bệnh thấp khớp hay bệnh gì đó thì cũng khỏi. Thì cũng khỏi họ mới mua chứ không khỏi ai mua. Nhưng tất nhiên là những bệnh nhẹ thôi. Đấy. Còn mình thì ở nhà đi đào đáy vàng, đi củi. Ngày đó đa số đi đào đáy vàng để phụ giúp vào cuộc sống gia đình. Cho nên không có tiền để mà thuê và tự tay làm thôi, san bãi tha ma để làm nhà, làm cửa. Đấy, ngày xưa thì còn có bãi tha ma để làm nhà. Bây giờ xin thưa cái bãi tha ma chôn xong rồi, xong rồi lấp lại, vài năm sau đất nó liền liền lại tiếp tục đi. Lại chôn lại tiếp. Lại chôn lại. Nhưng ngày xưa mà không chôn lại cái hố trước, nhưng bây giờ thì lấy đâu nữa, không có, không có chỗ nữa. Nhưng nhiều nơi, bây giờ nhiều nơi ven ven ở dưới các quận nội thành á, ví dụ ra như khu Hoài Đức, khu Đan Phượng, khu Nam Tử Liêm, bên ngoài á, Thanh Oai á, hoặc là Thường Tín á, đấy, những cái huyện mà giáp giáp với các quận nội thành á. Xin thưa các vị là bây giờ chính quyền họ không cho quy hoạch nghĩa trang mới nữa, mà bắt buộc là phải đi thiêu, thiêu là chính. Mà thiêu về thì chôn một lần nữa nó đỡ tốn đất. Ngày xưa nhà nào mà xin hoặc là xây hoặc chiếm được ra một tí rồi thì còn để được, chứ mà còn không thì không biết là để vào đâu. Ngày xưa để ra ruộng nhà mình thì được, nhưng bây giờ ruộng để ra là để ra mà nhiều nơi là để ra là ông chủ tịch phường, chủ tịch xã phải chịu trách nhiệm với huyện, với địa phương, với chính quyền. Cho nên là xã họ sát sao cái đấy là không cho để nữa. Ngày xưa nhà ai có ruộng mang ra ruộng, bây giờ không có nữa. Cho nên cái phần chôn cất bây giờ nó là cả một vấn đề nhức nhối cho xã hội, không đơn giản một tí nào. Đấy, các Phật tử chúng ta thấy đấy, chúng ta bây giờ thì, theo quan điểm của thầy thì, Đức Phật lúc thị tịch, lúc viên tịch, lúc nhập niết bàn ngài cũng thiêu, mà các thánh tăng cũng thiêu, mà các thầy thiêu đầy ra. Cho nên chúng ta bây giờ đi thiêu một lần đó, để tránh khỏi phải 3-4-5 năm sau lại đi bốc ngộ lại một lần nữa, lo lắng là tốn kém không biết bao nhiêu tiền nữa, của nữa. Nó phải tốn ít nhất, tính ra tiền bây giờ thì phải mất gì 40-50 triệu nữa chứ không nữa. Vì dở ra làm thì phải họ hàng, phải gì ăn uống mèng cũng phải 5-7 mâm cơm, chục mâm cơm, có nhà vài chục mâm cơm. Họ càng đông thì làm cơm càng nhiều, tốn kém lắm. Đủ thứ mà lại còn lo lắng nữa chứ. Cho nên quan điểm của thầy là gì? Làm một lần là xong, để cho nó yên tâm là tốt nhất. Nhưng thôi, những cái trường hợp như thế này đã chôn rồi thì không nói làm gì nữa. Những trường hợp này là 10 năm sau, mấy năm sau đem bốc mộ thì còn nguyên. Thân thể còn nguyên. Có thể là do bệnh tật, hoặc là do cái đất nơi đó, hoặc là do lúc chết là do uống nhiều sâm, ăn uống ngậm nhiều sâm quá, hoặc là nhiều kháng sinh, hóa chất quá. Cho nên 10 năm nó vẫn chưa tiêu, thậm chí 15 năm vẫn chưa tiêu, có trường hợp vẫn nguyên. Ấy nó có trường hợp này, ngày xưa thì không hiểu, cho nên có trường hợp thấy như thế này, đem lên dóc, gọi là lấy dao á, dóc từng tí cái thịt đi, xong lấy cái xương cho vào, ghê lắm các vị ạ. Ngày xưa có một trường hợp năm 2012 thì nhớ là ngoài gì chỗ Thạch Thất, chỗ cái ngay gì chỗ này, chỗ gì cái chỗ ngay dưới ban dưới ngã tư gạch mà rẽ xuống, không biết cái chỗ đấy gọi là cái xã gì, ngay chỗ đầu Thạch Thất ấy, Phật tử cũng hay lên đây. 2 giờ sáng gọi điện cho mình, bảo mình, thầy ơi, thầy cứu gia đình nhà con với. Khi mà bốc cái mộ chồng con lên á, thì còn mới chỉ tiêu khoảng độ 50% thôi. Cái thịt nó vẫn dính nhiều quá thì đã bốc lên rồi, không biết làm nào với các chú, với các ông nhà con, nó bảo gì là lấy dao để dóc. Con nhìn thế mà con đã sợ quá, mà con cũng không biết làm thế nào. Các con của con nó bảo thôi mẹ lánh đi. Nhưng mà từ khi đó đến giờ con thì con không thể nào mà con an tâm tí nào. Con bất an, con gọi thầy cứu con. Đêm hôm khuya khoắt làm phiền thầy, mong thầy để lượng thứ cho. Khổ mình cũng phải động viên nó thôi, sự nó đã rồi. Nếu mà xảy ra cái chuyện như thế thì tốt nhất là gì? Chúng ta mua cái quan tài bằng gỗ mới, nhẹ nhàng cho vào và đóng chặt lại và dùng ni lông và chuyển đến gì? Đến lò hỏa thiêu Văn Điển, hoặc là lò hỏa thiêu ở trên Ba Vì đó, thì chúng ta gì? Chúng ta thiêu để chúng ta lấy cho, để cho yên tâm nhất. Chứ còn dốc như thế nhìn ghê lắm. Đấy. Tiện đây cũng nói luôn, nếu các Phật tử, cái gia đình Phật tử mà không may mà lúc 5-7 năm, là mấy chục năm, hơn chục năm rồi mà cải táng, cải cát cho các cụ, cho người thân đã mất nữa, từ lâu rồi, ngày đó thì cái việc thiêu nó chưa thịnh như bây giờ, nó chưa được nhiều người áp dụng như bây giờ. Thì chúng ta gặp trường hợp đó, tốt nhất là gì? Chúng ta mua cái quan tài mới, chúng ta chuyển sang và chúng ta thì dùng cái ni lông chúng ta đặt vào bên trong trước, sau đó thì chúng ta đặt vào chúng ta cho nó không bị nước nó chảy ra đem đi thiêu. Đấy, thì khá nhiều trường hợp, cũng phải đến hàng chục trường hợp, hơn chục trường hợp trong những từ đó đến nay thầy khuyên gặp phải trường hợp như thế cứ đi thiêu luôn, thì họ thiêu xong về là an lành, không có sao cả, không ảnh hưởng gì. Còn những trường hợp mà dốc này về là phần lớn là gì? Bất an. Vì tự mình cảm thấy gì? Lo lắng, cảm thấy nó tội lỗi, cảm thấy một cái điều gì đó. Đi cầm dao, cầm ấy để dốc xương người, dốc thịt, dốc xương người, người thân quá cố kia, cho nên tự mình cảm thấy bất an. Chứ còn thực tế nó như thế nào đó thì về tâm linh chúng ta cũng không thể diễn tả hết được. Nhưng cũng có khá nhiều trường hợp nói rằng gặp cái trường hợp như thế thì gia đình làm ăn thì lục đục, rồi con cháu thế này thế nọ thế kia. Chúng tôi nghe phản ánh cũng khá nhiều. Giống như trường hợp gia đình Phật tử này vậy. À, thì thôi, việc nó đã qua rồi, thầy nghĩ rằng cố gắng nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để cầu siêu cho gì? Cho người thân, hồi hướng cho họ sớm được siêu sinh về cõi lành, siêu thoát về cõi lành. Gia đình cũng nên không nên quá bận tâm vào những việc ấy lắm. Khi mà mình nghĩ đến một cái gì đó nó quá nhiều, nó thì kiểu như thành cái nghiệp ấy, cái vết xe nó đi ấy. Cho nên chúng ta cũng phải buông, từ trong tâm buông đi. Chúng ta phải suy nghĩ rằng mình nhất tâm tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho họ rồi, thì tất cả thì cái thần thức của người thân chúng ta được siêu thoát rồi. Chúng ta buông đi như thế thì chúng ta mới nhẹ lòng để được giải thoát, các quý vị. Cho nên trường hợp như thế này thầy khuyên rằng thôi đừng có nặng nề nữa, về cứ nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng, sám hối, phóng sinh, tu phúc cần mẫn, mà niệm Phật cho thật nhiều, thì dần dần mọi việc cũng sẽ đâu vào đấy thôi. Còn với những Phật tử mới bây giờ thì thầy khuyên là gì? Nếu mà gia đình thuận được mà chúng ta phải làm công tác tư tưởng ngay từ bây giờ, sau này chúng ta mất thì con cái, chồng con, vợ con thì nhất tâm để đem gì? Đem thiêu. Và kể cả như thầy, sau này thầy có mất bất cứ lúc nào cũng đi, chúc cho các đệ tử và các Phật tử chúng ta hãy gì? Hãy đem thiêu. Thiêu xong rồi nếu có tí cho thì đem chia cho mỗi chùa một tí. Vì chủ trì 7-8 ngôi chùa mà, cho nên đem mỗi chùa một tí. Làm tháp thì làm, chả làm tháp thì thôi. Về chôn xuống dưới đất bên một cái góc nho nhỏ nào đó ở trong gì? Trong đất chùa là được rồi. Miễn cho thầy lúc sống thầy phát nguyện ở trong chùa, lúc chết các vị cũng để cho thầy ở trong chùa là được. Biết đâu nếu mà về Tây Phương rồi thì không nói làm gì. Vào trong địa ngục thì không nói làm gì. Biết đâu thì Tây Phương chưa được, địa ngục không phải. Còn qua lại ở nhân gian thì thỉnh thoảng còn đi về để thăm lại chùa xưa, thăm các đệ tử, thăm các già, thăm các Phật tử, thăm bà con nhân dân. Biết đâu lúc đó có thể giúp được cái gì thì giúp, còn không giúp được cái gì thì cũng yên tâm, thầy không bắt tội ai đâu mà lo. Cho nên thiêu bây giờ nó là cái gì? Là cái biện pháp là gì? Cái việc làm rất là văn minh cho việc tang lễ, các quý vị. Yên tâm, không đừng có nghe người ta nói là chết đem đi thiêu là ma bị, là bị chết cháy, bị nóng. Không lo đâu. Nếu mà thiêu là nóng thì chết chôn ở dưới gì? Dưới đất sẽ bị gì? Nếu là nơi có nước thì cũng phải chết gì? Chết đuối. Mà ở trên cạn thì sẽ bị gì? Chết gì? Chết ngạt. Vậy nếu mà thiêu thì nóng, chôn thì gì? Thì chết ngạt hoặc là gì? No nước mà chết. Chết cái nào cũng tê tái như nhau hết mà, các quý vị. Chết nóng cũng là chết, mà chết ngạt cũng là chết, mà chết đuối cũng là chết. Ai mà khởi ra cái tâm mà đi tuyên truyền và chết sau thì khi đem đi thiêu bị nóng, bị cháy đen ra, thì chết đuối là sao? Chết đuối thì sao, các quý vị? Nó trương hồng lên, và nó gì? Nó cũng thâm gì? Thâm tím, thâm đen cả lại, có khác gì đâu. Còn chết ngạt thôi mà, thì được một tí nó cũng gì? Nó cũng đen cả lại, và mỗi mỏng dòi, mỗi giờ gì nó đục, nó rỉa thân xác của mình gì, nó đau đớn từng ngày, từng giờ, có phải khổ hơn không? Một con kiến nó đốt chúng ta còn thấy đau, mà hàng đàn mối nó gì, ngày ngày nó, mỗi hôm nó vào nó cắn một tí, nó lôi một tí cái thân chúng ta, cái con giun á, con trùng ấy thì nó vào trong đó mỗi ngày nó đục, nó cắn, nó rút rỉa thân ta một tí, vừa ngứa vừa đau, cựa chả được, đuổi không xong, thì lúc đó có phải là khổ không? Nếu bảo chết đem chiêu là khổ thì chôn ở dưới nước thì chết đuối, chôn ở trên cạn là thì chết gì? Chết ngạt. Mối rồi kiến rồi dòi nó vào lọt vào trong đó nó gì? Nó đục, nó khoét thân thể của chúng ta mỗi ngày một tí. Cái chết đó mới là, nếu thực sự mà bảo là có cái chết cái kiểu như thế thì chết như thế mới là cái chết tái tê. Chết như thế, cái chết từ từ nó mới khổ chứ. Chết ập một cái nó chết đó, thì còn đỡ. Ai mà khởi ra cái tâm tà kiến mà đem đi chôn là chết đen, cháy đen, nóng bỏng rồi cháy đen, nó khổ. Thì đấy hay nghĩ, đây nếu mà chôn thì nó chết từ từ kiểu đấy thì muốn kiểu nào? Mỗi ngày nó rỉa một tí, nó rỉa cho đến không còn tí thịt nào nữa, chỉ còn trơ lại cái xương. Muốn cái nào? Xin thưa các vị, cái nào cũng khổ nếu như thần thức của mình chưa ra khỏi thân xác. Cho nên trong lời Phật, lời Tổ, bộ niệm Phật tập yếu, Tổ nhị đề nhị thiền Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, cụ thiền tâm cụ dạy là gì? Nên sau 3 đến 8 tiếng hoặc 12 tiếng đồng hồ mới đem đi, mới đồng vào thân xác mà mới đem đi chôn, thì thiêu cũng được mà chôn ở dưới nước cũng được, chôn ở trên cạn cũng được, không sao cả. Đấy, quan trọng là sau khi chết, đối với Phật tử chúng ta, người tu tập theo Phật Pháp chúng ta là đem trợ niệm 3 đến 5 đến 8 tiếng đồng hồ, trở lên thì ít nhất là được 2 tiếng, nhiều thì được 8 tiếng, 12 tiếng, hoặc nhiều hơn nữa thì tùy, càng tốt. Sau đó thì đem trả lại cho người thân, cho họ hàng, cho gia đình, cho thôn xóm, cho khu phố làm theo nghi thức đám tang truy điệu ABC á. Sau đó thì chôn cũng được, thiêu cũng được, mà thế nào cũng được các quý vị, thì không sao cả. Đấy, nhớ cái điều đó. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào thầy, con xin thầy bố thí cho con hỏi mấy câu hỏi sau. Làm gì mà tham thế? Thưa thầy, ngày còn bé con đi chăn trâu, thường hay thả trâu ở bãi Tha Ma. Con thường hay vẽ bậy lên những ngôi mộ rồi leo trèo lên đó ngồi. Con nhớ có hai lần con lấy hoa quả ở ngôi mộ người ta thắp hương từ lâu để ăn. Thưa thầy, cho con hỏi, trẻ con không biết thì có tội không ạ? Thôi, trẻ con nó không biết, vô tình, ai chấp mắc làm gì? Nếu các chân linh, anh linh, vong linh, hương linh của các cụ ở dưới có chấp mắc, có vướng mắc thì thôi các cụ cũng hoan hỉ. Các con, các cháu, trẻ chân châu, các cháu nó còn nhỏ, còn dại, còn bé, còn thơ. Nó chưa hiểu được nhân quả tội phúc, chưa hiểu được đúng sai, phải trái. Cho nên cái bụng nó đói thì nó thấy cái quả, cái lễ dâng cúng, gia chủ dâng cúng xong, bỏ về để đấy, để lại thì chim chuột nó ăn, hoặc là tự thối rữa nó cũng phí. Các con, các cháu lấy nó ăn thì có sao đâu. Thì thôi các cụ chân linh, anh linh, vong linh, hương linh thì cũng gì, từ bi hoan hỉ thì trả cho, đừng có chấp cái đó làm gì. Các cụ ăn hương, ăn hoa gì, chứng cho lòng thành của con, của cháu, thân bằng quyến thuộc, nội ngoại hai bên, bạn bè cố hữu đến thăm, đến viếng, đến thắp hương, chia buồn cung kính cúng dường, xong rồi thì thôi. Còn lại thì cái lộc còn lại, lộc rơi, lộc vãi, lộc thừa đấy, còn lại đó bằng cái xác của hoa quả, xác của bánh trái thì chỉ người thế gian mới thọ dụng được, chim chuột cầy cáo mới thụ dụng thôi, chứ còn các cụ cũng đâu lên ngồi đấy mà ăn được hết đâu. Cho nên các cụ cũng hoan hỉ, cho nên Phật tử này cũng yên tâm, sẽ không ai chấp mắc cái đấy đâu. Đấy, cũng không phải suy nghĩ cái đó nữa. Vì bây giờ biết đi chùa đi chiền thì thường thì thường xuyên mua thanh bông hoa quả, trước là cúng Phật cúng tổ, sau là cúng giàng các vị thần linh bản xứ, rồi các vị thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần, rồi các vị chân linh anh linh vong linh hương linh chúng đẳng cửu huyền thất tổ nội ngoại gia tiên, rồi cho đến tất cả các oan gia trái chủ, chân linh vong linh anh linh hương linh chúng đẳng đến với đạo tràng, đến với pháp hội rồi, cho nên cũng không phải lo lắng phiền não suy tư gì về những điều đó nữa mà khổ ra. Phật tử hỏi tiếp: con biết mình phúc mỏng nghiệp dày, đời con rất khổ, khổ từ cha mẹ không yêu thương cho đến mọi người xung quanh con đều không tôn trọng con. Mặc dù mọi người thường bảo con hiền lành, ngoan ngoãn, cho đến khi con lấy chồng, gia đình nhà chồng cũng không yêu quý con. Con vất vả về đường con cái. Bây giờ con có hai đứa con, cả hai đều không được thông minh như các bạn cùng trang lứa, chậm phát triển trí tuệ kém, ốm đau thường xuyên. Hiện giờ con cũng đang bị bệnh. Hiện giờ con cũng đang bị bệnh ung thư. Bị bệnh ung thư, tai thì lại bị điếc nặng. Thưa Thầy, cho con hỏi, con có phải bị quả báo từ việc lấy hoa quả ở ngôi mộ đó nên bây giờ mới khổ vậy không ạ? Xin Thầy cho con biết con phải làm gì bây giờ. Cháu, các cái ngôi mộ ngày xưa con lấy giờ con lấy đồ ấy, bây giờ con không nhớ ở chỗ nào nữa Thầy ạ. Xin Thầy chỉ cho con đường biết, để cho con biết để con tu tập. Xin cảm ơn Thầy, chúc Thầy thật nhiều sức khỏe. Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, khổ đấy, cái lúc còn trẻ, ngày xưa nó đói nó khổ, mới đi ra cả nghĩa trang để gì, để lấy trộm đồ cúng để ăn như thế chứ. Còn như bây giờ xin thưa các vị bảo là đồ cúng mang người nghĩa trang về bảo cho các cháu thì các cháu chắc chắn là không ăn. Mà thậm chí chúng ta bảo mang về cho người nhà ăn, có khi chúng ta cũng chắc chắn cũng không mang về cho người nhà ăn nữa. Ngày xưa nó đói nó khổ nó mới thế. Bây giờ nhờ ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhờ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhờ ơn tất cả các bậc tiền bối đã hy sinh vì lớp lớp hậu thế của dân tộc ở Việt Nam chúng ta, mà bây giờ chúng ta phần đại đa số là đã được cơm no áo ấm, cuộc sống được phát triển, được vinh hoa phú quý như bây giờ. Ít nhất cũng đủ ăn, đủ mặc, đủ tiêu, hoặc có thiếu thốn một chút thôi, cũng không đến nỗi quá khổ như ngày xưa nữa. Đây cũng là cái phúc, cái phần của cộng nghiệp của người dân Việt Nam chúng ta do tu nhân tích đức hành thiện nhiều đời nhiều kiếp mà cùng sinh ra trong giai đoạn này vậy. Còn Phật tử này hỏi Thầy ở trong câu hỏi này, cái khổ như thế bị bệnh ung thư, đang bị bệnh ung thư, hai đứa con thì không được khôn ngoan trí tuệ lanh lợi như những bạn cùng trang cùng lứa, lại Phật tử này nặng tai bị điếc nữa, lại hay thường xuyên ốm đau bệnh tật nữa, nhà chồng thì không thương, cho nên hỏi rằng có phải là do cái nghiệp của con trước đây, cái tội mà ăn trộm lấy trộm đồ ăn ở trên ngôi mộ đó hay không mà phải bị nghiệp như thế, khổ như thế, vân vân ABC. Hỏi Thầy câu này thực sự Thầy cũng không dám trả lời là có hay không có. Vì xin thưa các quý vị, cũng có những trường hợp có những thần thức ở trên cái ngôi mộ đó họ chấp lắm. Thầy biết mà. Có những cái ngôi mộ họ chấp vô cùng. Chỉ cần lấy một cái gì đó nho nhỏ ở trên cái ngôi mộ của họ hay cái nhà thờ của họ thôi, họ đi theo để báo oán khủng khiếp luôn. thầy cũng gặp một vài trường hợp được. Cho nên thầy bảo là có hay là không, thầy không khẳng định cái việc này. Vì thầy cũng đã từng được chứng kiến có những người lấy những cái đồ nó cũng chẳng đâu vào đâu cả. Rất là bình thường thôi. Như trong quê nhà thầy ngày xưa kiểu như người chết chôn mà chôn sau 3 ngày mà thì họ đi làm cái nhà gì? Cái nhà cho gì? Cho ma ấy. Phải đi làm nhà ma. Trong quê có thấy đi làm nhà ma. Gọi là làm nhà ma nhưng thực ra có cái gì đâu. Chặt mấy cây tre hoặc mấy cây bương á. Đóng cái gì? 4 hoặc 6 cái cột hoặc 8 cái cột lại tùy. Xong rồi chẻ mấy cái gì? Làm mấy cái thanh thanh á. Đan đan nó vào nó uốn uốn nó lên. Thế thôi. Đấy gọi là nhà ma. Nhưng khi mà nó khoảng độ tầm 6 tháng hoặc 1 năm rồi thì nó gì? Mối nó ăn thì nó mục, nó lở, nó đổ xuống ấy. Khổ thân. Đích thân thầy được chứng kiến một cái trường hợp này, kiểu mùa đông ấy. Mùa đông ấy, trẻ chăn trâu thì bị rét ấy. Đấy đi kiếm củi để sưởi ấy. Khổ. Cái cô bé, cô ấy cũng trẻ chăn trâu với nhau thôi. Cô bé cô lấy cái củi nó mục nó đổ, cái nhà ma nó đổ xuống rồi ấy, đem đun để sưởi ấm. Thấy được một tí một cái là cứ thấy mặt mũi tái lại, bắt đầu là nói làm nhảm. Bắt đầu xong được một tí thì thôi cứ thế là nhảy múa lung tung ra, thế là gọi bố mẹ lên đem về. Ngày xưa trong quê thầy thì có cái ông thầy cúng, ông thầy thầy mo thầy mỡi, và thầy mo thầy mỡi đến xem lá trầu, mang lá trầu cây trầu chai rượu đến để xem ấy. Vừa đến nhà ông thầy, ông bảo là động chạm vào nhà của người ta rồi, tức là động chạm vào nhà của người ta rồi, phải làm cái lễ tạ đi. Đấy, thế là hỏi ra thì mới biết gì. Mấy đứa trẻ thì mà cả các thầy ngày xưa cũng đi theo ấy, kiểu thấy bạn mà mình cùng chân châu với nhau thấy lạ, thế nó ốm như thế là người lớn lên bắt đầu đi theo về ấy. Thế là thầy bảo đi xem ông thầy ấy, thì cũng chạy đi theo. Nghe như thế thì hỏi, thì bố mẹ hỏi thì mới bảo là đấy, mấy đứa trẻ mới khai ra là gì đấy, lấy cái củi ở cái nhà ma nó hư nó rơi ra rồi đem đốt để sưởi ấm á. Khổ lắm. Thế mà các cụ cũng chấp đấy. Các cụ chấp làm cho gì con cháu thì khổ sở, đây gia đình lo lắng, làm cho thâm tím hết cả người, lại nói năng làm nhảm rồi mất tự chủ. Cuối cùng gia đình phải làm cái lễ lên để nhờ ông thầy ông lên cúng lễ tạ cho, mua mấy cái, mang mấy cái vương cái tre mới để làm lại nhà cho các cụ, xin phép được cái gia đình có mộ đấy để làm lại nhà, trả lại cho các cụ, thế là khỏi. Cười lắm. Những chuyện tâm linh xin đưa các vị, nó rất là đời thường ở thế gian, thì chúng ta ai mắt thấy tai nghe chúng ta thì được chứng kiến, chúng ta mới thấy những gì. Có những cái chuyện mà nó rất là đơn giản, chúng ta tưởng chừng như nó không hại ai, không mất cái gì, thế mà các cụ vẫn chấp. Đấy. Trong thầy nhớ là câu chuyện cũng ngày xưa còn bé, cái thằng bạn của thầy đi chân châu ấy. Đấy, nó lên nó ngồi thường lên nó cứ trèo lên cái mộ đó mà nó đúng cũng hay viết bậy ấy. Viết bậy xin lỗi các Phật tử và xin lỗi đạo tràng thì nó tè dầm cả lên trên mộ ấy. Thế mà về đến chiều lại các cụ làm cho đau đớn mà khóc, là đi bác sĩ không khỏi, các cụ hành cho phải đến cả tuần lễ, đau đớn là đi bác sĩ thuốc gì cũng không đỡ không khỏi, mà cuối cùng là hỏi ra mới biết là gì. Mấy đứa trẻ chăn trâu cùng với nhau bảo là tại nó gì, thằng đấy nó trèo lên nó nghịch và xin lỗi các cụ, nó tè dầm lên trên đầu mộ của các cụ ấy. Thế là tối về là bị gia đình biết lại, phải nhờ ông gì, ông thầy mo, ông làm cái bảo bố mẹ là nhà nó làm cái lễ xin phép gia đình có cái ngôi mộ kia để lên làm cái lễ tạ. Thế là cúng xong một cái rồi, thế là qua đêm tối sáng sau nó khỏi bình thường như chẳng có gì nữa ấy. Trong khi nó đi bác sĩ cả tuần rồi mà gì, nó cứ đau, nó sưng vù lên và nó kêu gào gì, đau khổ thảm thiết ra kêu gào. Đấy, đấy là những chuyện gọi là mắt thấy tai nghe, tự được chứng nghiệm những cái việc tâm linh nó đơn giản trong cuộc sống như thế. Cho nên trường hợp Phật tử này hỏi thầy thì thầy cũng không dám trả lời là có hay là không. Vì thầy bảo có thì chứng minh cái gì là có. Thầy bảo không thì cũng không được. Nhớ có thì sao? Hoặc rằng thầy là phàm phu tăng, không có nói có thì phạm tội vọng ngữ. Hoặc nếu nói không có thì nếu mà thực có thì bên kia họ lại gì? Lại oán, lại giận, lại bảo là ông thầy này, ông đi tuyên truyền cái ác cho người, cho người đời coi thường chúng tôi. Đi đập mồ phá mã, đi coi thường dẫm đạp lên chúng tôi, ABC này nọ thì gì? Thầy không bị dương oán thì cũng bị âm gì? Âm oán. Cho nên thôi. Hoặc rằng các vị có thể là gì? Có thể các Phật tử học đạo thì chúng ta tin nhân, tin quả, tin thầy thì các vị gì? Các vị tin và nghe lời thầy nói. Thế còn có người khác bảo cái ông thầy vơ vẩn, xàm xí, nói nhăng, nói cuội, nói linh tinh, nói không có căn cứ khoa học. À, nói vớ, nói vẩn, đúng là gì? Là xàm tăng, là ác tăng, là gì? Gì gì tăng, vân vân, vân vân. Đủ các thứ lại gì? Tạo cái tội khẩu nghiệp cho họ. Cho nên tốt nhất ở đây là gì? Thầy khuyên Phật tử là con cũng không nên hỏi sâu về cái chuyện đúng hay là sai, phải hay là trái, có tội hay không có tội nhờ do việc đó. Việc quan trọng là ngay sau ngày hôm nay, Phật tử thỉnh kinh Địa Tạng về nhất tâm thọ chỉ đọc tụng hàng ngày tại gia, tại nghiệp nhà mình. Có pháp hội như thế này, bố trí được thời gian để đi, không đi được thì cứ tu tại gia cũng được. Đi được thì càng tốt, vì tu với có thầy, có bạn, có chúng thì tu chắc chắn nó sẽ gì? Nó sẽ hữu ích hơn. Còn không có thời gian chúng ta tu ở tại nhà mình cũng được. Nhất tâm tu tập và thỉnh cái quyển lễ sám 118 lễ số về mà chịu khó mà lễ nữa, sáng tối tụng kinh Địa Tạng xong thì nên lễ theo một bộ đấy. Nếu không được một ngày hai bộ thì một ngày một bộ cũng được. Phát nguyện như thế khoảng 100 ngày cho thầy ăn chay tụng kinh niệm Phật để tu. Thì dần dần nếu đúng là do gì? Do cái nghiệp lúc còn trẻ mình do vô minh mà làm những việc đó thì các cụ cũng sẽ gì? Từ bi hoan hỷ lượng thứ cho thôi. Và quả thật có cái việc đó thì cũng mong cụ vong nào đó, như trường hợp Phật tử này nói trước đây cũng gì? Vì thầy, vì Phật Pháp, vì Tam Bảo, vì lòng từ bi hỷ xả, vì công đức tu hành của đại chúng nơi đây, cũng nhất tâm hồi hướng cho vong linh các cụ sớm được siêu thoát về cảnh giới an lành, mà bỏ qua cho Phật tử này để họ cũng được bình an, khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, bớt bệnh, bớt điếc, con cháu ngoan ngoãn, học giỏi, thông minh, bình thường như những người khác. Để gia đình họ bớt khổ, mình cũng bớt chấp, cũng bớt khổ, họ cũng hết tội, bớt khổ. Cả hai đều gì? Đều bớt tội, đều bớt khổ và đều hết khổ, đều được an vui, hạnh phúc. Đây mới là mục đích xuất hiện ở tại thế gian này của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương ba đời chư Phật vậy. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch Thầy, đệ tử con pháp danh là Tịnh Quyên ở Hoài Đức ạ. Con có băn khoăn này, kính xin Thầy chỉ bảo giúp con ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy A Di Đà Phật. Gia đình con sinh được ba cháu đều là con trai. Cháu lớn năm nay 19 tuổi, cháu giữa 15 tuổi và cháu út 12 tuổi. Con có duyên được đến chùa dự pháp hội năm 2021. Đến nay đã đến năm 2022 thì con được Thầy quy Tam Bảo cho con. Cuối năm 2022 chồng con cuối năm 2022 chồng cùng hai con của con là cháu giữa và cháu út cũng được Thầy truyền pháp quy y cho ạ. Con út của con cũng nhiều lần được đến chùa dự pháp hội. Cháu năm nay 12 tuổi nhưng lại có tâm nguyện được xuất gia tu hành. Ghê chưa, hoành tráng thế. Cho một tràng pháo tay trước đã, tạm ứng trước là còn được hay không thì còn phải tùy duyên. Nhưng mà 12 tuổi mà thì đã ước nguyện được xuất gia tu hành thì quả thật là đại phúc đức, đại nhân duyên rồi. Trước mắt là như thế, còn sau này nó có thành tựu hay không thành tựu thì còn nhờ vào cái sự nuôi nấng và rèn luyện, dạy bảo của bố mẹ, gieo duyên của bố mẹ, và cũng là cái duyên của con đó nữa. Nên trước mắt cũng chúc mừng đã, mong cho con giữ được cái tâm nguyện này cho đến khi học hết lớp 12 hoặc là học xong đại học, trưởng thành, suy nghĩ kỹ càng, chín chắn, đúng đắn rồi mà vẫn còn muốn xuất gia. Xuất gia không phải vì trốn việc đời, không vì lánh vào đạo để an phận thủ thường, để hưởng thụ đời sống thanh tao, nhẹ nhàng, thoát tục. Mà xuất gia là phải vì gì? Vì đại nguyện thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh, khiến cho mạng mạch của Phật pháp được lưu truyền hết đời này qua đời khác, để làm con mắt sáng, làm ánh quang minh, phổ độ cho chúng sinh ở trong tam đồ lục đạo khổ đau tâm tối này vậy. Như thế mới là xuất gia chân chính. Đã mấy lần đọc tiếp, đã mấy lần cháu xin con được xuất gia. Con mừng vì cháu đã có tâm hướng đạo như vậy. Con không muốn làm lỡ duyên đời này của cháu. Song con có một băn khoăn, sợ rằng cháu còn nhỏ, chưa hiểu hết đạo lý, lỡ vào chùa tu học một thời gian mà bị thoái tâm, bỏ cuộc thì sau này sẽ rất khổ. Nhưng nếu để đến khi trưởng thành mới cho đi xuất gia, sợ lúc đó con đã nhiễm thói đời quá nhiều thì sẽ có tu tập. Ấy, nó cũng đúng thật như thế các vị ạ. Ấy, cho vào chùa từ bây giờ thì sợ các con nó gì? Nó chưa được chín chắn, sau này nó bỏ nó về thì cũng sợ là gì? Mang tai mang tiếng cái này đó. Cái phong tục văn hóa miền Bắc chúng ta đi tu á, xuất gia á, mà không tu được mà bỏ về á thì thường là gì? Mang tai mang tiếng đó. Như ở trong miền Nam, và đặc biệt là các quý thầy tu theo Nam Tông, theo Phật giáo Nguyên Thủy á, theo Phật giáo Khmer á, phái Khất Sĩ á, thì họ tu không được, họ về là chuyện bình thường. Giống như bên Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar mà. Họ đi tu càng lâu mà bỏ về, sau đó tu được 5, 3 năm, chục năm, 15, 20 năm mà về thì càng quý. Đặc biệt ở văn hóa Thái Lan và Lào, Campuchia, tu càng lâu, 5, 7, 5, chục năm ở trong chùa, sau đó mới đi về ra ngoài đời để sống thì càng mừng. Con trai thì càng dễ lấy vợ, con gái thì càng dễ lấy chồng. Mà xin công ăn việc làm, xin vào đâu cũng được thì chấp nhận ngay. Mà thậm chí thì làm quan chức nhà nước mà không trải qua một thời gian đi tu á, thì khó có thể tiến thân cao và xa được, đặc biệt là Thái Lan. Đấy là gì? Văn hóa mỗi vùng miền, mỗi quốc gia có khác nhau. Nhưng cũng là Phật giáo ở phía Bắc chúng ta mà đi tu mà không tu vài năm rồi mà không tu được thì về thì sẽ xấu hổ và dễ bị hàng làng nước á, chòm xóm láng giềng khu phố họ nhìn bằng một con mắt là gì, gần như là họ xa lánh và khinh bỉ ấy. Đấy, nó thế. Cho nên gia đình sợ rằng cháu nó vào chùa nó bé quá, sau này lớn lên nó gì, nó không giữ được đạo tâm, nó thoái tâm, nó đi về thì lại khổ. Nhưng còn nếu mà để cháu nó ở ngoài, sợ rằng lớn lên trưởng thành nó va chạm với cái thói nhiễm ở đời nhiều á, gần gũi những bạn xấu, hoặc là những bạn mà chuyên rủ đi đánh bia điện tử rồi chơi bời ăn uống đàn đúm thì sợ nó gì, nó cũng sẽ thoái thất mất tâm bồ đề vốn có một chút ở lúc nhỏ mà thôi, chẳng biết làm thế nào. Quả thật là cũng khó, thầy cũng chẳng biết khuyên kiểu gì luôn. Nhưng mà thôi, nếu cho thầy một lời khuyên bằng kinh nghiệm ngày xưa, thầy cũng nuôi khá nhiều các cháu nhỏ rồi. Thầy có lúc phải nuôi phải đến 15-20 cháu nhỏ học cấp 1, cấp 2 rồi các quý vị ạ. Khoảng độ 15 năm, 20 năm trước nuôi khoảng có lúc 15 cháu nhỏ trong chùa. Nhưng cuối cùng còn được mỗi sư ông Tâm và sư ông Bảo thôi. Rụng hết. 15-16 cháu mà rụng mất gì? Rụng mất là 95%, còn gì khoảng 5%. Đó là còn mỗi sư ông Tâm và sư ông Bảo ngày đó rồi trụ lại bây giờ. Còn cái thời đó là gì? Rụng hết. Có những gia đình ba đứa con trai cũng vào chùa hết cơ mà. Nhà ở trên Ba Vì, Ba Chạy, Ba Vì. Ba đứa con trai cúng vào chùa hết để cho đi tu ở đây. Nhưng ở tu ở trong chùa 1-2-3 năm là gì? Miệng thì nó xin thầy đi học, khổ nó có đi học đâu. Bạn là cùng lớp mới lớp 4, lớp 5 thôi. Nó bảo á, nó đưa vào chồng chứ. Lúc đầu là nó rủ đi đánh điện tử. Thế đánh điện tử trẻ con thì nó mê điện tử. Khi mà nó mê rồi về chùa thì thầy nghiêm. Thầy không cho chơi điện tử, không cho dùng máy tính điện tử ở trong chùa. Thế như thế cho nên nghiêm cho nên này. Trong chùa khách đến lễ thì mấy đứa kia nó bảo là mày có tiền thì tao sẽ đưa mày đi đến những cái chỗ đánh điện tử ở bên làng xã bên kia hay lắm, thế là sang bên xã Cổ Đông ấy. Ấy đấy, ngày đầu thì nó đánh ở khu vực gần chỗ trường học cấp 1, cấp 2 Sơn Đông này, thì nó sợ là các vãi các Phật tử nhìn thấy, thế là lôi nhau sang bên xã Cổ Đông này nó đánh, mà nó đi vào những cái nhà sâu ở trong ngõ ấy, đóng cửa lại với nhau nó đánh. Một hôm cô giáo ơi, chủ nhiệm cô ấy vào tận trong chùa, cô hỏi thầy là hỏi các sư bác là không biết làm sao nhà chùa có việc gì mà bảo các cháu nó nghỉ học nhiều thế. Bảo không, các cháu vẫn đi học mà. Bảo không, bây giờ các cháu nó kêu đi cả tháng nó đến học được có vài buổi thôi. Thế đi hỏi thì nó bảo là chùa nhiều việc lắm. Hóa ra là trốn học đi đánh gì, đánh điện tử tít ở bên cái ngõ gì ở bên xã Cổ Đông ấy. Thế là mình cho người theo dõi. Anh lên xin đi học, đi một tí bảo người theo dõi mà đi xa xa ra không có nó phát hiện ra. Ấy nó cũng khôn lắm. Nó đi ra ngoài trường, xong rồi giả vờ vào trường, xong rồi đi ra. Đi ra xong rồi bắt đầu thì mà người mình theo dõi thì nó đi với nhau, đi xe đạp sang bên tít trong cái ngõ ở trong cái sâu ở trong Cổ Đông vào, thế nên nó đóng cửa lại. Mà sang tận nơi thì cái vị thầy bảo đi theo dõi, may cũng là giáo viên. Cho nên bảo chú ấy, bảo thầy ấy đi sang bên kia nói với gia đình người ta nhẹ nhàng hộ thầy. Các cháu nó còn nhỏ, ai lại đi chứa các cháu nó đóng cửa để cho các cháu đánh điện tử trốn học như thế được. Mà biết là ngày thường là giờ học của các cháu. Thế là nói gia đình người ta, thường người ta cũng nể là thầy giáo. Mà bảo là tiểu ở trong nhà chùa bên này cho nên người ta cũng sợ, người ta không dám nói gì. Thế là người ta động viên mấy cháu, mấy đứa, cả tiểu mình rồi cả học sinh nhà ngoài đâu, 7-8 đứa đấy là gì, dòng nhau về, dắt nhau về chùa để sám hối thầy. Thầy biết làm thế nào, miệng thì nói xin đi học, mình thì nhiều việc làm sao mà quản được hết đâu. Cho nên sau đó thì phải gọi bố mẹ xuống, thôi các bác, các cô, các chú, các Phật tử thì đoán các cháu nó về, để ở chùa thầy nhiều việc, không lo được, không theo dõi được cái này thì hỏng hết các cháu nó thì tội chết. Cho nên qua cái lần đó thì cho về gần hết. Đấy. Lọc mãi thì được mỗi sư ông Tâm và sư ông Bảo ở lại thôi. Còn lại là rụng hết. Đấy, nuôi từ lúc nhỏ đấy. Cho nên ở đây thì thôi theo, nếu mà cần một lời khuyên đấy thầy thì để khuyên thôi, cứ cho các con nó học hết lớp 12. Nó đủ 18 tuổi, nó suy nghĩ chín chắn đã, đúng đắn đã. Nếu nó muốn xuất gia thì cho nó xuất gia luôn. Còn nếu mà nó muốn qua một bước nữa cho học xong đại học. Nếu nó suy nghĩ chín chắn được nữa thì nó muốn xuất gia, cho xuất gia. Nó muốn đi làm thì cho nó đi làm. Thì tốt nhất vào chùa các thầy còn trẻ cũng không có lo được. Không có thời gian để chăm sóc cho các con đâu. Bảo ban kỹ càng được bằng bố mẹ ở nhà đâu. Cho nên tốt nhất cho các con ở nhà học cái lớp 12. Hoặc học xong đại học thì tính tiếp. Nó có duyên nó đi tu, nó không có duyên nó ở nhà. Nó tự làm lấy nó ăn, nó cũng không phạm tội là gì. Không phạm một cái tội mà là lạm dụng của thường trụ. Ăn không của đàn na tín thí thì cái tội đó mới là tội lớn. Đấy. Tiếp là con xin kính bạch thầy giúp con nên, phải nên là làm sao ạ? Con có nói với cháu là đi vào chùa tu học sẽ rất vất vả. Không phải sung sướng như ở nhà đâu. Phải thức khuya dậy sớm, ăn uống phải có giờ có giấc. Con có làm được không? Cháu bảo là con làm được. À cha cha, kinh chưa? Ôi, nó đang thích thì nó nói thế thôi, chưa biết thế nào. Cháu còn nhấn mạnh một câu với con là Con chỉ đi xuất gia ở chùa Khai Nguyên. À cha, ghê thế. À, hôm vừa rồi trong khóa tu mùa hè, cháu đã viết ước mơ của mình. À, có một ước mơ, có mà cháu xin mong được xuất gia, có nhớ rồi. Viết ước mơ của mình là sẽ làm tu sĩ giống như thầy. À, là kinh quá. Giống như thầy thì bình thường thôi, phải hơn thầy thì mới đi, mới tốt. Giống như thầy thì rất đơn giản, quá tầm thường. Phải con là một vị tu sĩ phải gì? Phải hơn thầy chùa Khai Nguyên thì mới gì? Mới quý chứ, lại còn giống thầy chùa Khai Nguyên thì bình thường thôi, rất bình thường. Nếu con của con thực sự đủ duyên lành, con xin được cúng dường cháu cho Tam Bảo làm đệ tử của thầy, theo thầy cùng các chư tôn đức tăng ni trong chùa học giáo pháp của Phật và Bồ Tát, mong đem lại lợi ích cho tốt cho đạo, cho đời, cho chúng sinh trong mười phương khắp pháp giới. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Ồ, mới có 12 tuổi, tức là đang học lớp mấy nhỉ? Lớp 6 à? Còn bé lắm. Nhưng mà biết đâu, ngày xưa sư ông Tâm, sư ông Bảo vào chùa cũng mới chỉ học lớp gì? Lớp 4, lớp 5 thôi. À, nhưng cũng có trường hợp là trụ lại được thì rất tốt. Trường hợp này thầy phải nhìn thấy mặt đã. Thầy nhìn thấy mặt đã, phải thầy hỏi vài câu đã. Nếu mà cảm thấy gì được thì có thể độ cho sớm cũng được. Có những trường hợp đặc biệt giống như gì? Giống như La Hầu La, Đức Phật độ cho. Cho La Hầu La từ khi mấy thì mới có 8 tuổi đấy mà, Khua Sa Di. Mà sau này trở thành một trong 10 vị đại cao tăng, gọi là mật hạnh đệ nhất trong tất cả các đệ tử của Đức Phật. Gọi là một trong 10 vị đại đệ tử lớn nhất, gọi là ảnh hưởng, có ảnh hưởng lớn nhất trong tăng đoàn Đức Phật còn tại thế. Cho nên cũng có trường hợp gọi gì đặc biệt. Cứ để xem hôm nào đưa cháu lên là thầy xem nếu có ở đây thì chiều nay dắt là thầy xem nếu mà được thầy thấy gì đủ duyên muốn được như thầy được, hơn thì càng tốt, không thì được bằng thầy cũng được rồi, tạm được. Cái này phải để xem đã, xem thấy mặt và gọi là phỏng vấn vài câu đã. Có một câu hỏi nữa là mới mang lên đây thôi, chắc là gấp hay sao mà cố hỏi. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con xin tha thiết mong thầy trả lời cho con câu hỏi sau ạ. Chú con chết được 7 ngày thì gia đình đi gọi hồn, chú nói đang bị tra tấn rất khổ, chú chết vào giờ xấu nên quỷ sẽ bắt chú vào và nên bắt chú về kéo người thân đi nữa. Thím con sợ quá, đoán thầy cúng về yểm bùa chôn ở cổng. Con biết thế, con khuyên thím con không nên chôn bùa ở cổng nhịn nữa, mà hãy đọc kinh Địa Tạng để hồi hướng cho chú. Nhưng thím con không nhất tâm làm. Vậy hôm nay con xin tri ân thầy trả lời câu này cho con với, để con về cho thím con nghe lại mà biết tụng kinh tin vào Phật pháp ạ. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con ở Mê Linh, Hà Nội ạ. Xin thưa các quý vị, thầy đã nói rất nhiều những trường hợp dùng bùa, dùng ngải để chấn yểm tà tinh, chấn yểm vong linh, chấn yểm người thân vừa mới mất hay đã mất lâu rồi á. Nó nếu có được, nó chỉ được một thời gian nhất thời trước mắt mà thôi. Còn cái tác hại của nó là khủng khiếp. Vì sao? Thầy thường lấy ví dụ chẳng khác gì thuê một cái hội xã, thuê một cái đội xã hội đen đó mà, đầu bò đầu miếu mà, có vũ khí dao gậy, thậm chí là cả súng ống ấy mà. Đó, mình thuê họ để làm một cái việc gì đó, đi đòi nợ thuê hay đi làm gì đó, có thể lúc đầu là gì cũng được việc đấy, nhưng sau này mà mình không quan hệ tốt mà cái gặp ông chủ nó không sẵn phẳng, hoặc trong cái đội đó nó có người không minh bạch, không sẵn phẳng thì nó, chúng ta lại làm cái miếng mồi ngon cho họ thì họ chăm bám và họ câu, họ dắt chúng ta, tương tự như thế. Cho nên phần lớn những trường hợp theo ông thầy phù thủy chấn yểm bùa bèn để ngăn chặn người thân vừa mới quá cố, bảo đi xem mà bảo trùng tang trùng phục sợ về bắt người nhà đó, làm cái việc đó có khỏi không? Đại đa số không khỏi mà còn rước họa vào thân. Bao câu chuyện thầy đã kể ở Sơn Đông này hay là ở dưới Hà Nội ngay chỗ Mỹ Đình đó. Đây là người nhà của ông nguyên chánh văn phòng Tòa án Nhân dân tối cao. Cái đợt dịp khoảng năm 2012 đến 2014 đó các quý vị. Đấy, người nhà của ông chánh văn phòng Tòa án Nhân dân tối cao. Có người ông chồng mất cũng dùng ông phù thủy để đoán về để bùa bèn chấn yểm vì ông bị tai nạn giao thông mất. Cho nên đoán về làm một cái là ngay tối hôm đấy thì nhà cửa nó cứ rầm rầm lời chân tiếng người bước ra bước vào cứ bình bịch cả đêm, mở cửa quạt cà quạt kẹt vào. Đến những họ hàng người thân đến để ngủ cùng còn sợ bỏ chạy, không ai dám ngủ. Nhà thì như lạnh toát hết cả nhà. Cuối cùng là phải lên đây, thầy hướng dẫn cho về nhất tâm tụng kinh Địa Tạng rồi cho mấy sư ông sư cô xuống để tụng khai kinh Địa Tạng cho phát nguyện tụng 100 ngày ở tại nhà. Nhưng mà tụng đến ngày thứ bảy, may mắn là đạo tràng các Phật tử có cô em dâu hay là chị dâu gì đó thầy không biết lắm. Mà em dâu hay chị dâu gì đó chính là gì? Là vợ của ông chánh văn, nguyên phóng chánh văn phòng Tòa án Nhân dân tối cao ngày đó, ngày trước ấy. Đấy. Cho nên các Phật tử trong đạo tràng là cũng đến cùng đến tụng kinh Địa Tạng cho. Đến khoảng 7 ngày thì tự nhiên mới hết cái tiếng gì? Cái tiếng mở cửa, tiếng quạt kẹt, cái tiếng dịch dịch người qua người lại và cái hơi lạnh ở trong nhà. Và từ đó thì sau này thì tin Phật gọi là tin đến thì đến gọi là không có ai có thể lay động được nữa. Bắt đầu từ đó lại còn phát nguyện ăn chay và tụng kinh Địa Tạng. Nhưng không biết bây giờ lâu lâu lắm rồi thì không biết còn lên chùa nữa không hay còn tu tập nữa không, hay là việc nó qua rồi được vài ba năm thì lại quên Phật, quên tổ, quên Phật, quên Pháp, quên Tăng, quên ân, quên nghĩa, quên gì, quên cái lúc khó khăn, cầu Phật, cầu tổ, cầu Thầy giúp đỡ cho mất rồi. Thầy không biết, vì lâu ngày mình cũng nhiều Phật sự, các Phật tử nhân dân đến chùa cũng đông, Thầy thì là ít hay tiếp khách, cho nên không biết là vị này còn tu hay không, còn lên chùa hay không, không biết. Nhưng mà đại khái là gì? Qua cái đợt đó nhờ tụng kinh Địa Tạng mà hết sạch những cái nỗi khổ ấy, mà cũng chẳng có ai chết tiếp trong nhà, theo như là đi xem họ bảo là trong vòng một năm phải ba người chết. Thế là sợ, mới đi đoán thầy phù thủy về làm. Đấy là cái trường hợp, rồi nhiều trường hợp khác cũng tương tự như vậy. Và trường hợp này thầy cũng khuyên là gì? Nên kết đàn tụng kinh Địa Tạng lấy 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày để hồi hướng cho người mất kia. Thì sẽ đi đúng chính pháp và an lành tốt đẹp, không phải lo lắng gì về âm binh, về phù thủy, về những cái điều tai ương sau này xảy đến. Xin trả lời câu hỏi cuối như vậy. Đại chúng chúng ta xin hồi hướng để nghỉ.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.